Trên mặt bàn chạm trổ một cách tinh xảo, đủ thứ hình thù kỳ lạ đang bày la liệt thức ăn, đựng trong những cái đĩa bạc lớn có chân. Giống y chang hai cái ghế kỳ quái mà Cabrac và Cabaret đã dùng để đưa Nguyên và Cắp Ly về đây. Những cái chân đĩa cũng có hình thù, những cái móng ngựa. Đang chạy tới chạy lui giữa chiếc bàn và nhà bếp phía trong để bưng bê thức ăn là hai đứa bé, một trai một gái, trạc tuổi cơ túp. Mặt mày dĩ nhiên trắng bóc và tóc trên đầu cũng dĩ nhiên là có cái màu rất tuyệt với cây lá trong vườn. Tụi nào vậy cơ túp? Nguyên kề vai cơ túp thì thầm. Gì cơ? Hai đứa nhỏ kia kìa. Trời đất, trí nhớ của anh thiệt là hỏng bét mất rồi. Cứ túp la lên. Thằng Đam Pao và con Chơ Leng mà anh cũng không nhận ra hả? Tụi nó ở đây từ hồi nào đến giờ mà. Nguyên đưa tay vỗ vỗ chán. Ồ, đúng là anh quên sạch hết rồi. Cứ túp dường như nhận ra mình la hơi lớn. Nó thỏ tay, nắm lấy tay Nguyên giọng áy náy. Anh đừng lo. Thế nào em cũng nghĩ ra cách đến núi Lưng Chừng kiếm mấy quả táo vàng về chữa bệnh cho anh với anh Cabaret. Thằng Cơ Túp nói bằng giọng quả quyết, nhưng nếu nhìn vào ánh mắt buồn so của nó, có thể thấy nó không tin vào lời hứa của mình lắm. Từ xưa đến nay, theo truyền thuyết chỉ có một người duy nhất là Makeno, một pháp sư huyền thoại là đem được một quả táo vàng từ núi Lưng Chừng. Mà sự kiện đó đã xảy ra cách đây cả mấy trăm năm rồi. Cơ Túp biết rõ điều đó, nên sau khi tuyên bố một câu hùng hồn, nó làm thinh ngó lơ chỗ khác. Nhưng Nguyên chẳng nhận ra nỗi buồn trong mắt Cơ Túp. Nó đang mải quét mắt vào các đĩa thức ăn trước mặt, cố đoán xem đó là những món gì và khi ăn vô, nó và Cắp Ly có sẽ ngã lăn đùng ra đất hay không. Ăn đi các con! Ông Cơ Túp cất tiếng dục. Lúc này ông đã buông tờ báo xuống bàn và cầm lên chiếc muỗng cán dài. Chỉ đợi có vậy, Cơ Túp hí hửng cắm phập cái nĩa trên tay vào một đĩa thịt có màu nâu như chocola, được bó chặt thành từng khoanh, không rõ là thịt gì. Nó dính một khoanh tọng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, rồi thấy Nguyên dán mắt chằm chằm vào miệng mình, nó hất đầu. Ăn đi chơi anh Cabrac! Món gì vậy? Nguyên tò mò hỏi. Câu hỏi của Nguyên khiến Cơ Túp suýt mắc nghẹn. Nó trợn mắt, tính la lên, nhưng rồi chợt nhớ đến ký ức trống rỗng của Nguyên. Nó cố nuốt cho trôi miếng thịt, chép miệng đáp. Đây là món sinh vật nguyên thủy, món ăn anh vẫn ưa thích ngày xưa đó. Nguyên xiên cái đĩa vào một khoanh sinh vật nguyên thủy, ngắm nghía một lúc rồi nhắm mắt, đút đại vô miệng. Tư thế sẵn sàng phun ra nếu cái món ăn kỳ lạ này có mùi bắp cải thối, mùi chuột chết hay một mùi gì đại loại như vậy. Không ngờ mùi vị của nó giống hệt thịt bò, mềm và thơm không thể tả, khiến Nguyên nuốt vội nuốt vàng và nhớ ngay ra là từ hồi bị bắt về đây nó chưa có gì vào bụng. Thấy chưa? Em đã bảo đây là món ăn khoái khẩu của anh mà. Cơ Túp reo lên sung sướng khi thấy trong nháy mắt, Nguyên đã ních tới khoanh thịt thứ ba. Ở bên cạnh, Cắp Ly cũng đang mê mải vụt đầu vào một cái đĩa lớn đựng một thứ gì đó có vẻ như xà lách trộn trứng cá. Em mê ăn nhẩn nha như mèo. Vừa nhai vừa nhìn cái lối ăn uống thiếu kiềm chế của Nguyên và Cắp Ly bằng ánh mắt tán thưởng. Đột nhiên Cơ Túp kêu lên. Ba ơi, ở đâu ra pho tượng anh Cabrac vậy hả ba? Pho tượng ở trong phòng phải không? Ông Cơ Túp thản nhiên hỏi lại, mặt vẫn không ngước lên vì chiếc muỗng của ông vẫn đang lang thang trong chiếc tô đựng lõng bõng một thứ nước sền sệt có màu cánh rán trước mặt. Dạ, pho tượng đó hình như bị phù phép rồi hay sao ấy, tụi con không làm sao cầm lên được. Sau khi nuốt một muỗng canh to tổ chảng, ông Cơ Túp mới từ từ đặt chiếc muỗng xuống và ngẩng nhìn Cơ Túp, từ tốn nói. Pho tượng đó của ba đấy. Ba nặn tượng anh Cabrac chi vậy? Để lưu giữ lại hình ảnh của người đã chết, ông Cơ Túp đưa tay quẹt mép, chậm rãi giải thích. Khi Cabrac và Cabaret bị hôn mê dưới lời nguyền của Buriac, ba cứ tưởng cả hai sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tụi con nên nhớ, xưa nay chưa một ai sống sót dưới lời nguyền tan xác. May thay, bà chưa kịp nặn tới tượng của Cabaret thì cả hai đã sống lại một cách kỳ diệu. Cắp Ly vừa tọng một bụng xà lách trộn, đã thấy no ứ, nên chẳng chú tâm mấy đến cuộc trò chuyện giữa hai cha con pháp sư Cơ Túp. Đối với nó, pho tượng thằng Cabaret do ai nặn và nặn làm cái quái gì, chẳng có liên quan, chẳng có gì quan trọng. Nó đã quen với những sự kiện kỳ dị chung quanh nên chẳng còn hiếu kỳ về những chuyện đó nữa. Lúc này, nó ngồi thở phì phò, tai lơ đãng, mắt chăm chú quan sát khung cảnh quanh chỗ nó ngồi, xem thử có cách nào nó và Nguyên có thể trốn thoát khỏi nơi này để trở về làng ke thân yêu của nó hay không. Tòa nhà nó đang ở nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cao tới 3 tầng. Ngồi ở chỗ nó có thể nhìn thấy những đường nằm ngang của mái nhà ẩn hiện trong cây xanh và biến mất trong lùm cây. Có một sự hài hòa giữa tòa nhà và cảnh trí xung quanh, một sự chung sống êm đềm giữa rầm, cột, mái, các bức tường đá hoa cương, các cầu thang xoắn, các cửa kính với cây cối, các thảm cỏ, các tảng đá đủ hình thù, với các dạng núi từ gần tới xa mờ sau lưng và bầu trời xanh thẳm trên cao. Thực sự thì Cắp Ly thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, rất nên thơ, nhưng rõ ràng nó không biết chỗ nó đang ở thuộc về xứ nào. Mà nếu không biết mình đang ở đâu trên trái đất, thì đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát làm gì cho mất công. Cắp Ly nghĩ ngợi một hồi rồi quay qua hỏi Cơ Túc. Cơ Túc nè!
Gì hở anh Cabaret?
Mình đang ở đâu vậy?
Mình đang ở nhà mình chứ ở đâu?
Nhưng nhà mình thuộc về xứ nào?
Cơ Túc nhìn Cắp Ly bằng ánh mắt lạ lùng như thể Cắp Ly vừa mọc ra thêm một cái đầu. Nhưng rồi sực nhớ ra chứng bệnh của Cắp Ly, Cơ Túc vội vàng đáp bằng một giọng cố tỏ ra dịu dàng. À, xứ mình là xứ Lang Biang.
Xứ Lang Biang?
Cắp Ly ngơ ngác.
Xứ Lang Biang theo như anh biết, đâu có chút gì giống như vậy. Cao nguyên Lang Biang có thành phố Đà Lạt, có thác Cam Ly, có hồ Xuân Hương, và chắc chắn không có ai biết ếm bùa một pho tượng hay phù phép cho cọng lông chim bay lên.
Đó là xứ Lang Biang ở thế giới khác.
Cơ Túc mỉm cười cắt ngang. Anh nhầm lẫn lung tung rồi. Trong khi Cắp Ly nghe cái đầu mình kêu u u, tưởng như ai vừa đánh rớt một cái trong trống trong đó, thì giọng Cơ Túc chuyển sang vỗ về. Nó thủ thỉ với Cắp Ly những lời nó vừa hứa hẹn với Nguyên bằng vẻ mặt có thể nói là khổ tâm hết sức. Nhưng anh đừng lo, em và chị Eme nhất định sẽ đến núi Lưng Chừng.
Cơ Túc chưa kịp bày tỏ hết thiện ý đã nghe Eme kêu lên.
Ủa, cậu Cơ Tuôn đi đâu rồi?
Bọn trẻ ngoảnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.
Chắc ba em đi nghỉ rồi.
Cơ Túc nói và nó nhấc mình lên khỏi ghế.
Thôi tụi mình cũng về phòng đi.
Bọn trẻ kéo nhau leo trở lên các bậc thang xoắn bằng đá. Y ạch thấy rõ so với lúc đi xuống vì bụng đứa nào cũng đang lèn chặt thức ăn.
Xuyên qua dãy hành lang mát lạnh vì hơi đá tỏa ra từ hai bức vách, bọn trẻ bước tới trước cửa phòng.
Cứ túc đang định xông vào thì Eme đột ngột, giơ tay lên, thì thào với vẻ nghiêm trọng.
Khoan đã!
Cứ túc ngạc nhiên hỏi. Eme thì thào khiến nó cũng thì thào theo.
Gì thế?
Cậu Cứ túc đang ở trong phòng.
Cứ túc kiễng chân nhìn qua vai Eme, cố nhìn xem ba nó đang làm gì ở trong.
Dĩ nhiên! Lấp ló sau lưng Cơ Túc là hai gương mặt tò mò quá xa cỡ của Nguyên và Cắp Ly. Bọn trẻ thấy ông Cơ Tôn đang đứng trước bàn, tay chĩa thẳng ra phía trước.
Ba em đang làm gì thế nhỉ?
Cơ Túc buột miệng, không rõ nó hỏi Eme hay tự hỏi mình.
Ba em đang cố nhấc pho tượng lên đấy.
Tiếng Eme dù gì đáp, giọng không giấu vẻ bàng hoàng.
Bay lên!
Tiếng ông Cơ Tôn thét to bên trong xác nhận sự suy đoán của Eme. Có vẻ ông không tài nào xê dịch được pho tượng nên mới quát lên giận dữ như thế.
Eme quay bộ mặt xanh rờn sang bọn trẻ.
Tụi mình quay xuống vườn đi.
Như cảm giác được sự bí mật khó hiểu đằng sau những gì vừa trông thấy, bọn trẻ nín thở rón rén quay trở lui. Lúc này, thực tình chúng không có ao ước nào hơn là làm sao biến lối đi dưới chân thành chiếc cầu tuột trơn như mỡ để chúng có thể nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang trước khi Pháp Sư Cơ Tôn kịp phát giác.
Chương 7. Phát hiện âm mưu. Trong bữa ăn chiều, một bầu không khí căng thẳng chạy quanh chiếc bàn dài trong vườn. Bọn trẻ hết lấm lét nhìn Pháp Sư Cơ Túc, đến lấm lét nhìn nhau. Không đứa nào biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Ở đầu chiếc bàn ăn dài, Pháp Sư Cơ Túc vẫn chúi mũi vào tờ báo Lang Biang hàng ngày. Ông không bỏ được thói quen đọc báo dề dà trước giờ ăn, dù đôi lúc ông nhận thấy điều đó không được lịch sự cho lắm. Cơ Túc đưa đôi mắt lo âu nhìn Nguyên và Cắp Ly. Ngày hôm nay, vẻ mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn của nó như bị ai xóa mất. Trông nó lúc này giống như đang đeo chiếc mặt nạ của một lão già bị táo bón lâu ngày. Sau khi liếc qua chỗ Eme, bắt gặp cái gật đầu của bà chị, Cất Túc hướng mắt về phía đầu bàn, hắng giọng. Bà! Ông Cất Tún buông tờ báo xuống. Ăn đi chứ. Ông vừa nói, vừa xoay lại thế ngồi. Các con chắc đói bụng dữ rồi hả? Ba ơi, cái pho tượng anh Cabrat ở trong phòng ấy mà. Cơ túc cố nói nhanh để không phải tốt lại nửa chừng với bất kỳ lý do gì. Cái pho tượng đó không phải của ba, tụi con đã điều tra được nó là của ai rồi. Của ai? Ông Cơ Tún đánh mất ngay sự lơ đãng, nhíu mày nhìn con trai. Đó là pho tượng báo tử của Bantalong, sứ giả thứ ba của chùm Bastu. Tụi con cũng biết số 28 trên giường là con số gì rồi. Sao cậu lại bảo với tụi con đó là pho tượng của cậu hở cậu? Giọng êm mê vang lên đầy trách móc. Ông Cơ Tùn có vẻ bị bất ngờ trước chất vấn của bọn trẻ. Bộ mặt ông non dài ra bình thường. Ánh mắt của ông đứng yên giữa không trung một lúc lâu, đã tắt hẳn thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm hàng ngày. Và cũng một lúc lâu như thế nữa, bộ ria con kiến của ông mới bắt đầu nhúc nhích. Ta phải giấu các con. Chẳng qua, ta không muốn các con lo lắng và sợ hãi. Trong khi các con không phải là đối thủ của bất kỳ sứ giả nào dưới trướng Bastu. Tia nhìn của ông chậm chạp hướng về chỗ nguyên ngồi. Cabrak vừa thoát chết dưới lời nguyền của Buriak. Năng lực pháp thuật gần như mất hết. Nếu bây giờ biết sắp phải đối đầu với Bantalong, ta sợ thần kinh con không chịu đựng nổi. Cắp ly bất thần vọt miệng. Chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại hăng hái một cách ngu ngốc đến thế. Con sẽ ở bên cạnh anh Cabrak. Tụi con sẽ cùng chiến đấu bên nhau. Một nụ cười rất khó nhận thấy khẽ thấp thoáng trên môi ông Cơ Tùn. Ông ném cho Cắp Ly một cái liếc xéo. Con cũng thế thôi, Cabrat à. Ngay cả khi còn nguyên sức mạnh, con và Cabrat hợp lực cũng không thể chống chọi nổi Buriak, huống chi là bây giờ. Đó là chưa kể, theo như ta biết thì trình độ Bantalong còn cao hơn Buriak một bậc. Nhưng ba đã nghĩ ra cách bảo vệ anh Cabrak rồi chứ? Cơ túc nóng nảy buột miệng hỏi. Thân hình cao lỏng khỏng của ông Cơ Tún chợt sụp xuống, y như ông ngồi phải chỗ đất lún. Ông nói mà không dám nhìn bọn trẻ. Ánh mắt ông lang thang đâu đó giữa những cành nhánh trên đầu. Ta đã nghĩ ngợi rất nhiều mấy ngày nay, nhưng thú thật là ta chưa nghĩ ra cách nào hoàn hảo. Bọn trẻ nghe tiếng ông thở dài. Phải chi vợ chồng chủ nhân Krahlan còn sống. Nghe nhắc đến vợ chồng pháp sư Krahlan, cả Eme lẫn Cơ Túc không hẹn mà cùng ái ngại đưa mắt nhìn Nguyên và cùng ngạc nhiên thấy thằng này tỉnh queo. Tụi nó làm sao ngờ được Nguyên đâu có biết cóc gì với ba mẹ thằng Cabrak. Cái tên pháp sư Krahlan và nữ phù thủy Ca Minh đối với nó lạ hoắc lạ hơ. Thậm chí còn xa lạ hơn cái tên Buriak hay Bantalong là những cái tên nó đã nghe bọn nhãi Lang Biang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng con đừng lo Cabrak à, pháp sư Cơ Tùn lại cất tiếng, lần này ông đổi giọng an ủi. Ta sẽ bảo vệ con bằng mọi cách, ta thề, ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả sức lực của ta. Ông lướt mắt qua những gương mặt lo âu của bọn trẻ, giọng ra chiều day dứt. Ta đúng là kẻ bất tài, ta đã không bảo vệ được chủ nhân, lại để cho giọt máu duy nhất của người suýt nữa táng mạng dưới lời nguyền của Buriak. Nhưng các con tin ta đi, lần này ta sẽ quyết sống mái với Bantalong. Hắn muốn hãm hại Cabrak, trước tiên hắn phải bước qua xác ta đã. Pháp sư Cơ Tùn càng nói càng kích động. Câu cuối cùng, giọng ông như run lên. Cả Nguyên lẫn Cắp Ly vô cùng kinh ngạc khi thấy trên mi ông long lanh một thứ gì đó rất giống nước mắt. Một con người khắc khổ, thâm trầm như pháp sư Cơ Tùn mà đổ lệ là chuyện quá đỗi khó tin. Nhưng đến khi ông mệt nhọc kéo một góc chiếc khăn rằn trên vai, khẽ chậm nước mắt, thì tụi nó biết là trái tim ông không hoàn toàn làm bằng đá hoa cương. Tự nhiên, Nguyên thấy lòng nao nao quá đỗi. Tất nhiên là nó không hiểu điều gì xảy ra ở xứ Lang Biang. Từ khi Cabrak và Cabrat lừa đưa về đây, đầu óc Nguyên chỉ xoay quanh mỗi một mục tiêu duy nhất, chờ cơ hội để tìm cách thoát thân. Nó kín đáo quan sát từng ngóc ngách, từng xó xỉnh chung quanh để nghiên cứu cách bố trí, âm thầm tìm hiểu một số người đang có mặt trong tòa lâu đài Krahlan, và đặc biệt
nó quyết phải dò xem những chiếc ghế có hình ngựa vằn đang được cất giữ ở đâu. Trái với bản tính bồng bột hồn nhiên của Cáp Ly, Nguyên thấy cái việc cố chứng minh tụi nó không phải là Cabrac và Cabret chẳng có lợi lộc gì trong hoàn cảnh hiện nay. Cứ để mọi người tin hai đứa là Cabrac và Cabret, tụi nó sẽ dễ bề hành động hơn. Và cái chuyện mọi người đinh ninh hai đứa nó đã bị lời nguyền của Buriak làm cho lún lẫn, rốt cuộc lại hóa hay. Nó và Cáp Ly có thể ung dung đóng vai Cabrac và Cabret, giả dụ có sơ suất điều gì cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng Nguyên lại không thể gạt bỏ tất cả những gì mắt thấy tai nghe ra khỏi đầu óc. Những câu chuyện giết chóc của phe Basto từng phút một tự động sâu chuỗi lại trong tâm trí nó, nhất là khi ở trong vai tiểu chủ nhân của tòa lâu đài, nó mặc nhiên trở thành nhân vật chính trong toàn bộ câu chuyện này. Một cách tự nhiên, Nguyên dần dần cảm thấy số phận của nó gắn liền với tòa lâu đài Graheland. Với những con người kỳ quặc nhưng rất quan tâm lo lắng cho nó, sẵn sàng sống chết vì nó, những con người xét cho cùng thiệt là rất đáng yêu. So với Nguyên, Cáp Ly là một thằng nhóc còn dễ hòa nhập hơn nữa. Cho đến lúc này, Cáp Ly có vẻ như quên bẵng mình là nạn nhân của hai thằng nhãi Cabrac và Cabret, quên bẵng nó đang ở một cái xứ rất xa làng ke của nó. Gặp đám nhóc nhí nhố cùng lứa như Ketup và Suku, phải nói là Cáp Ly cực kỳ cao hứng, đến mức đôi khi nó tưởng nó chính là thằng Cabret, là công dân Lang Biang từ đời nào đời nào rồi. Nó phập phồng ái ngại cho số phận của Cabrac, quên bẵng thằng Cabrac đó chính là thằng Nguyên bạn nó, nơm nớp hồi hộp trước mối đe dọa đến từ phe Bastu và thấp thỏm chia sẻ nỗi lo của đám bạn đã trở nên thân thiết với nó từ lúc nào không hay. Vì vậy mới có cái chuyện ngược đời, là trong khi Nguyên dè dặt bao nhiêu thì Cáp Ly hăng hái phát biểu lung tung bấy nhiêu. Lúc này cũng vậy, một con người ghê gớm như Pháp Sư Kutun đột nhiên nhão nhẹt như mụ đàn bà mất của, làm Cáp Ly thấy mủi lòng quá. Cậu đừng quá nghĩ ngợi cậu Kutun à. Nó nhớn mắt và nói bằng cái giọng như nó mới là Pháp Sư Kutun, còn cái người đang ngồi bần thần đằng kia là thằng cháu non nớt và yếu đuối của nó. Con nghĩ cậu đã cố hết sức của mình rồi. Cáp Ly chẳng biết cái quái gì về các sự cố trong quá khứ, nhưng với hoàn cảnh trước mắt, nó cảm thấy phải nói như thế. Câu nói của Cáp Ly gây chấn động ngay lập tức. Cả Eme lẫn cứ túp, kể cả con Chơ Leng và thằng Đâm Pao đang lúi húi bày thức ăn ra bàn, đều ngoảnh phắt về phía nó. Mắt đứa nào đứa nấy trợn ngược.
Bộ anh nói gì không đúng sao?
Thái độ của bọn trẻ làm Cáp Ly đâm chuột dạ, nó bối rối ngó Ketup.
Anh nghĩ cậu Ketup không nên dây dứt.
Hai hàng lông mày Ketup vẫn dựng đứng. Nhưng vấn đề là tại sao anh nổi hứng kêu ba em bằng cậu? Ketup phun ra thắc mắc và liền sau câu hỏi là nó đập tay lên trán. Mà đương nhiên là anh không nhớ gì rồi. Cáp Ly hạ giọng. Thế trước đây anh gọi ba em bằng gì?
Bằng bố.
Anh và anh Cabrac đều gọi ba em là bố Ketun.
Gọi là bố Ketun?
Cáp Ly hỏi lại, mặt nghệt ra. Có lẽ tại ba em không chỉ là quản gia, là người thân cận nhất của Pháp Sư Graheland, mà còn là thầy dạy anh và anh Cabrac từ nhỏ.
Cabrac và Cabret gọi ba là gì cũng được Ketup à?
Pháp Sư Ketun nặng nhọc cất tiếng, vẻ như cố lắm ông mới đẩy được âm thanh ra ngoài cổ họng.
Chuyện đó không quan trọng, cái đáng lo nhất bây giờ là làm sao giữ an toàn cho Cabrac.
Eme bỗng nhiên đề nghị.
Sao chúng ta không đi cầu cứu đại phù thủy Makeno hả cậu? Dù sao cũng là chỗ máu mủ ruột già, lại ở ngay sau nhà.
Không ăn thua gì đâu Eme. Ông Ketun thở dài. Tại con không biết đó thôi. So với đại tiên ông Pinang Sup và nữ phù thủy thượng đẳng Pangso, Makeno tính nét quái dị hơn nhiều. Ngài là cậu của chủ nhân Graheland, nhưng vào cái đêm vợ chồng Graheland bị hại sát bên nách, ngài có chịu động tay động chân gì đâu. Nói ra thật buồn cười, mặc dù ngài trú ngụ trên cùng một quả đồi. Ta và dì Emo cũng chưa từng hân hạnh gặp mặt ngài bao giờ. Từ dạo dọn về đây, ngài không cho ai ít kiến, kể cả vợ chồng Graheland và Kaming.
Ketup khụt khịt mũi. Thế ba chưa từng trò chuyện với ổng hả ba? Cthulhu di mắt, cố nhớ lại. Cách đây đã lâu lắm rồi, ba và vợ chồng chủ nhân có ý đến xin ý kiến của ngài về một chuyện gì đó, ba cũng quên mất rồi. Ngài không chịu ra tiếp, chúng ta cũng không xông vào được vì căn nhà của ngài đấy, được ếm bùa bất khả xâm phạm. Ngài ngồi trong nhà, chỉ vọng ra câu nói gọn lỏn, về đi. Thế là chúng ta lủi thủi quay gót. Sống không tình nghĩa gì giáo thì đại phù thủy mà làm gì? Mọi người đều nghe rõ tiếng cứ túp lầm bầm tức tối. Con không được bất kính với đại pháp sư Makeno. Ông Cứ Tôn trừng mắt nhìn Cứ Túp. Có những điều con không biết và chắc cũng ít ai biết. Trong lịch sử xứ Lang Biang chúng ta có ba nhân vật tính tình thanh cao, pháp thuật siêu đẳng, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Cách đây 300 năm họ đã được xưng tụng là Tam Tiên. Đó là các đại phù thủy Makeno, Pinang Sup và Pang Sơ. Đại phù thủy Makeno chính là người đứng đầu trong Tam Tiên. Ở xứ Lang Biang, ngài là người duy nhất từ cổ chí kim đem về được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Họ là những bậc thần tiên, chán ngán cảnh tranh chấp triền miên giữa các phe phái, nên quyết định gác ngoài tai mọi chuyện thị phi. Đại tiên ông Makeno là người ít xuất hiện nhất trong ba vị, nên người đời chỉ biết đến có nhị tiên. Cực Túc vẫn chưa hết ấm ức. Tam tiên pháp thuật siêu đẳng thì đúng rồi, nhưng tính tình thanh cao thì chưa chắc. Cháu ruột của mình bị hãm hại mà mình không thèm. Cứ túc! Ông Cứ Túc nạt lớn. Con đã không biết gì thì đừng có nói lung tung. Con tưởng những lời xúc xỉm của con ở đây, đại tiên ông Makeno không nghe thấy chắc. Ông Cứ Túc có vẻ bắt đầu nổi khùng về thằng con bướng bỉnh, nhưng xem ra Cứ Túc còn điên tiết hơn. Nó đứng phắt lên, miệng ngoác tới mang tai, tính buông thêm một lời bá láp nào đó, nhưng Cắp Ly đã kịp níu tay nó. Thôi đi Cứ Túc! Dù sao chúng ta cũng còn hy vọng nơi bọn tam phù thủy mà. Những tiếng cuối, Cắp Ly hạ giọng gần như thì thào. Emê đã dặn cả bọn rồi, rằng chớ để cho pháp sư Cứ Túp biết chuyện tụi nó nhờ tăng tinh thuê bọn tam phù thủy bảo vệ Cabrak. Lời nhắc nhở kịp thời của Cắp Ly nhanh chóng giúp Cứ Túp gỡ bỏ bộ mặt khùng khùng không hợp với nó chút nào. Nó rơi phịch người trở lại xuống ghế, cầm lên chiếc nĩa và chích một phát thật lực vào món nâu nâu có tên là sinh vật nguyên thủy trước mặt. Nhìn cái cảnh Cứ Túc tọng một khoanh thịt tổ chảng vào họng ngai ngấu nghiến, thiệt tình là Cắp Ly không rõ thằng bạn nó tưởng tượng đó là món thịt băm pastu hay chỉ đơn giản là vì sau khi tức giận, con người ta thường cảm thấy dạ dày đột nhiên trống vắng mênh mông. Bây giờ thì chỉ còn Nguyên và Cắp Ly nằm trần trọc trên hai chiếc giường kê sát nhau. Buổi tối, Emê và Cứ Túc phải trở về phòng riêng của mỗi đứa, sau khi cùng Nguyên và Cắp Ly dài cổ ngồi chờ thằng Suku trong tức tối và vô vọng. Từ hôm lạc bước đến xứ Lang Biang, nếu không tính cái lần Nguyên tưởng Cắp Ly là thằng Cabret, còn Cắp Ly tưởng Nguyên là thằng Cabrak, thì đây là lần đầu tiên hai đứa ở một mình bên nhau. Nguyên nằm ngửa mặt, nhìn chừng chừng lên trần nhà một hồi rồi đột ngột cất tiếng hỏi. Mày có nhìn thấy điểm mấu chốt trong toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này không Cắp Ly?
Không thấy.
Cắp Ly lười biếng đáp và xoay mặt về phía bạn, chờ thằng này giải đáp. Cho đến khi rời khỏi làng Ke Sa Lắc Sa Lơ rồi, Cắp Ly vẫn không bỏ được thói quen xem thằng Nguyên là thủ lĩnh. Và nó rất nhiệt tình, thậm chí rất khoái trá được suy nghĩ bằng cái đầu của đại ca nó. Cái đầu của mày đúng là không thể dùng vào việc suy nghĩ được. Nguyên nhếch môi, chưa chịu giải đáp ngay.
Khỏi cần mày ca ngợi, tao tự đánh giá cái đầu của tao được mà.
Cắp Ly nhăn nhó. Vì vậy, tao mới vểnh tai nãy giờ chờ mày nói đây nè.
Cho đến ngày hôm nay thì tao mới rõ mọi chuyện Cắp Ly à.
Nguyên chậm rãi nói. Lần này nó nói lấy giọng nghiêm trang và xoay hẳn thân người về phía Cắp Ly để hai đứa đối diện nhau.
Mày cũng biết rồi đó, chẳng ai ở toàn lâu đài này biết lai lịch thật sự của tao và mày, trừ Cabrak và Cabaret. Chính hai thằng phù thủy lỏi con này đã sắp đặt trò đánh cháo, mày thấy có đúng không?
Điều đó không cần mày phải nói thì cái đầu rốt đặc của tao cũng đã hiểu ra từ lâu rồi.
Cắp Ly đáp trả bằng giọng châm biếm.
Phớt lờ vẻ khiêu khích của bạn, Nguyên thản nhiên hỏi tiếp. Nhưng mày có biết tại sao hai thằng lỏi đó bày ra trò quái đản này không? Tại sao hở? Chuyện này thì tao không biết.
Dễ hiểu lắm Cát Ly, Nguyên nói, giọng đột nhiên hậm hực. Hai thằng đó muốn bọn mình thế mạng cho tụi nó.
Cát Ly mở to mắt. Ý của mày là...
Không, đây là ý của thằng Cabrock và thằng Cabret chứ không phải ý của tao,
Nguyên gắt gọc. Tụi nó muốn tránh chạm trán với Pantalong nên tìm cách lừa hai đứa mình về đây.
Cát Ly chớp chớp mắt.
Ừ, có lẽ thế.
Chắc chắn chứ không phải có lẽ,
Nguyên nhăn mặt, càng lúc trông nó càng giống quả táo khô.
Tao đã nhẩm tính rồi, hai thằng nhãi đó chạy đến làng Kê đúng vào ngày pho tượng báo tử xuất hiện ở tòa lâu đài Grahalan.
Cũng tại mày cả thôi,
Cát Ly thở dài.
Mày cứ khoái cái trò mò lên đồi phù thủy, nếu không đi lơn tơn trên đó, bọn mình đâu có giáp mặt hai thằng nhãi kia.
Cho đến lúc này tao thấy cái đầu của mày vẫn chẳng khá hơn cục gạch chút xíu nào à, Cát Ly à?
Nguyên lốc lắc đầu, vẻ chán chường như bị buộc phải trò chuyện với một cục gạch thật sự.
Một khi thằng Cabrock và thằng Cabret đã mò đến tận làng Ke rồi, thì bọn mình có lên đồi phù thủy hay không, tụi nó vẫn tìm ra cơ hội tóm gáy bọn mình, mày hiểu không?
Có lẽ thế.
Lần này, Nguyên không buồn cự nữ cái kiểu trả lời chán ngắt của thằng bạn mình nữa. Nó lật người nằm ngửa lại, tiếp tục thao láo mắt nhìn lên trần nhà và buông một câu não nuột.
Chẳng lẽ tao chỉ còn sống có 28 ngày nữa thôi sao, Cắp Ly?
Cứ như thể câu hỏi của Nguyên đốt cháy tấm nệm lông chim dưới lưng Cắp Ly.
Cắp Ly nhảy bắn người lên như đang nằm trên một cái bếp lò.
Ta quên mất chuyện đó, phải tính sao chứ?
Cắp Ly ngồi xổm ngay trên giường, lọ mắt nhìn bạn, hốt hải kêu lên.
Chẳng tính gì được, trừ phi tìm ra chỗ cất giấu hai chiếc ghế ngựa vằn đã đưa mình về đây.
Theo tao, hai chiếc ghế đó chính là phương tiện đi lại giữa xứ Lang Biang và làng Ke.
Nguyên đáp mà vẫn không buồn nhúc nhích, thậm chí không rời mắt khỏi trần nhà trên cao. Trông nó có vẻ như nói cho vui chứ chẳng hy vọng gì.
Tao nghĩ trong những ngày còn lại sớm muộn gì bọn mình cũng sẽ tìm ra hai chiếc ghế đó.
Nguyên nhếch mép. Nhỡ không tìm thấy thì sao?
Không tìm thấy hả?
Nếu không tìm thấy thì sao á?
Nếu không tìm thấy...
Cắp Ly vò tung mái tóc, bối rối lặp đi lặp lại, cảm thấy mình đang ngu dần từng phút một.
Nguyên xoay người, thò chân đá vào mông bạn.
Nói thế chứ mày cũng đừng lo lắng quá. Tao tin thế nào con bé Băng Tinh cũng thuê được bọn Tam Phù Thủy bảo vệ tao.
Nguyên đột ngột nghiến răng. Hiện nay tao chỉ ấm ức một điều.
Cặp mắt Cắp Ly đóng đinh vào bộ mặt hầm hầm của bạn. Nó không thốt lên tiếng nào, nhưng ánh mắt đó cho thấy nó đang nóng lòng chờ nghe đến chết đi được.
Mày biết tao đang ấm ức chuyện gì không?
Nguyên hỏi cho có hỏi, vì không đợi Cắp Ly đáp, nó tiếp ngay.
Cứ nghĩ đến cảnh thằng Cabrock và thằng Cabret lúc này đang ngồi khỉnh trên đồi phù thủy, rung đùi khoái trá chờ bọn mình bị Pantalong làm cho tiêu tùng là tao cứ thấy sôi gan.
Sau khi cay cú tuôn một tràng, Nguyên im lặng nhìn Cắp Ly, chờ thằng này a dua theo như mọi khi. Nhưng thằng Cắp Ly hôm nay chẳng khoái trò chửi rủa, Nguyên ngạc nhiên khi thấy bạn nó lộ vẻ ngần ngừ.
Thực ra cái cóc khô gì?
Sự ấp úng của Cắp Ly làm Nguyên bập mình.
Chẳng lẽ mày thấy tội lỗi của thằng Cabrock và thằng Cabret không đáng treo cổ hay sao?
Tao chẳng bênh vực gì tụi nó, chỉ vì tao thấy hoàn cảnh tụi nó cũng đáng thương. Ba mẹ thằng Cabrock bị phe Pastu giết chết.
Cắp Ly gãi đầu sồn sột, vừa phân trần nó vừa lấm lét nhìn bạn, nơm nớp chờ thằng này nổi cơn tam bành.
Nhưng Nguyên chẳng giống chút gì với quả mìn bị châm ngòi. Những điều Cắp Ly vừa nói khiến lòng nó bất giác trùng xuống.
Thằng Cabrock bây giờ đã là thằng nhãi mồ côi.
Nguyên chép miệng.
Thằng Cabrock chắc cũng vậy. Tao chẳng thấy ba mẹ nó đâu.
Cắp Ly như nở từng khúc ruột. Nó tuét miệng hào hứng.
Suy ra chuyện tụi nó lừa bọn mình dù sao cũng có thể châm trước được.
Suy ra cái đầu mẹ.
Đã dịu xuống, Nguyên bỗng gầm lên.
Mày đừng có chọc cho tao phát khùng nhé Cắp Ly.
Nguyên khò khè trong cơn giận dữ.
Tụi nó sợ chết thì tụi nó cứ kiếm đường chuồn, việc gì phải lôi bọn mình vào.
Nếu không có bọn mình thế vai thì tụi nó làm sao thoát được khỏi sự truy lùng của đám sứ giả dưới trướng Bastu.
Cắp Ly cãi, đây gọi là đánh lừa mà lại. Lần này Nguyên không buồn phản ứng, mãi một lúc lâu nó mới tắc tắc lưỡi, giọng ỉu xìu.
Ờ, mày nói nghe cũng có lý.
Cắp Ly nhìn bạn với vẻ dò xét và ngập ngừng nói tiếp. Thằng Cabrac và thằng Cabret làm thế là do bất đắc dĩ.
Ừ, Nguyên hờ hững đáp.
Đánh lừa bọn mình chắc tụi nó cũng chẳng sung sướng gì.
Ừ,
Cắp Ly liếm môi. Tao nghĩ giờ này có lẽ hai đứa nó đang lo cho bọn mình ghê lắm. Thế Nguyên ừ ảo một cách dễ dãi, Cắp Ly hăm hở lấn tới. Nhưng lấn tới đây thì Nguyên không âm ừ nhát một nữa. Nó thình lình quắc mắt.
Sao mày biết?
Tao hở?
Cắp Ly giật thót.
Tao đâu có biết. Tao chỉ đoán thế thôi.
Nguyên nhìn vẻ lúng túng của bạn, hừ mũi một cái và uể oải xoay người nằm ngửa lại. Lần này, ánh mắt nó không buồn đi lang thang trên trần nhà nữa. Nó khép mắt lại, một dấu hiệu cho thấy nếu không phải buồn ngủ thì rõ ràng nó cũng đã chán trò chuyện với thằng bạn nó lắm lắm rồi.
Cắp Ly ngược lại, chẳng thấy buồn ngủ chút xíu nào. Trong đầu nó đang bay lượn bao nhiêu là ý nghĩ. Nó nghĩ về hai thằng Cabrock và thằng Cabret. Nó không biết hai thằng nhãi đó hiện nay đang làm gì. Cậu mong trong tụi nó cứ ru rú trên đồi phù thủy, đừng đi lung tung và gây rắc rối lộn xộn cho làng ke. Nó cũng thấp thỏm không biết sự mất tích của nó và thằng Nguyên đã làm gia đình tụi nó hoảng loạn đến mức nào và có làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người làng ke hay không. Và thầy dâu bạc nữa, không hiểu thầy đã biết gì về sự có mặt của thằng Cabrac và thằng Cabret trên đồi phù thủy chưa? Đã khám phá ra chưa nguyên nhân biến mất của thằng Nguyên và nó? Và quan trọng là đã nghĩ ra cách nào để đưa hai đứa học trò thân yêu của thầy về lại làng ke một cách nhanh chóng hay không? Sau một hồi lang thang ở làng ke, những ý nghĩ trong đầu Cắp Ly lẩn thẩn quay lại xứ Lang Biang. Nó không khỏi lo lắng khi cảm thấy thế lực hùng mạnh của phe hắc ám đang đè nặng lên cuộc sống của xứ sở xa lạ này. Qua những gì thu lượm được mấy ngày nay, dù không thông thái lắm, nó cũng nhận ra chùm Bastu và đám tay chân là bọn chuyên đi gieo rắc tội ác, và có vẻ như bằng cách đó mưu toan thống trị cả xứ Lang Biang. Rõ ràng, một bầu không khí chết chóc đang bao trùm lên tòa lâu đài Graherlan, nên nó và Nguyên đang cư ngụ. Và điều khiến nó bất an nhất là nạn nhân sắp tới của chùm Bastu chính là thằng bạn thân yêu của nó dưới lốt tiểu chủ nhân của tòa lâu đài. Cắp Ly thiệt tình không biết nếu rốt cuộc không tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để tách về làng ke, nó và Nguyên có lẽ sẽ thoát khỏi bản án của Bantalong hay không. Ý nghĩ đó làm Cắp Ly bồn chồn quá đỗi. Nhất là cho đến giờ này, thằng Suku vẫn biệt thăm, con nhỏ Tăng Tinh thì không thấy đâu, còn bọn tam phù thủy không biết chừng nào mới xuất hiện. Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, Cắp Ly chợt ao ước, phải chi nó có pháp thuật cao cường cỡ đại tiên ông Makino. Giá được như thế, nó sẽ không để cho phe Bastu làm loạn cả lên như hiện nay. Nhưng khổ nỗi cho đến lúc này, trình độ của nó mới chỉ khiến cọng lông chim cựa quậy được có chút xíu. Trình độ như thế thì bệ rạc quá, chỉ đáng gãi ngứa cho đám sứ giả dưới trướng Bastu. Cắp Ly buồn rầu nghĩ, và nó bất giác mong cho đến cháy ruột ngày nào vào thụ giáo ở trường đào tạo tài năng Damri. Nhất định nó sẽ cố gắng để trở thành một đại phù thủy cần cỡ. Nó và Nguyên sẽ cùng bố Cơ-tun, Cơ-túp, Eme, Suku, Tăng Tinh liên kết với nhau thành một khối vững chắc ngăn chặn mọi âm mưu của phe Bastu. Cắp Ly bắt đầu nghĩ lung, và khi nó vung tay một cái đã xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa phóng thẳng tới ngọn đồi trước mặt, nơi hiệp sĩ gươm ngắn đang cưỡi con ngựa quái mã với con rồng dữ tợn đang bay lồng lộn trên đầu. Và trong nháy mắt, tất cả những đối thủ bước ra từ các bức tranh quái đản của thằng Cabrac bị luồng ánh sáng của nó đốt ra cho, thì rõ ràng là Cắp Ly không biết rằng nó đã ngủ.
Chương 7: Phát hiện âm mưu. Trong bữa ăn chiều, một bầu không khí căng thẳng chạy quanh chiếc bàn dài trong vườn. Bọn trẻ hết lấm lét nhìn Pháp Sư Cứ Túp, đến lấm lét nhìn nhau. Không đứa nào biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Ở đầu chiếc bàn ăn dài, Pháp Sư Cứ Tôn vẫn chúi mũi vào tờ báo Lang Biang hàng ngày. Ông không bỏ được thói quen đọc báo dề dà trước giờ ăn, dù đôi lúc ông nhận thấy điều đó không được lịch sự cho lắm. Cthulhu đưa đôi mắt lo âu nhìn Nguyên và Cắp Ly. Ngày hôm nay, vẻ mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn của nó như bị ai xóa mất. Trông nó lúc này giống như đang đeo chiếc mặt nạ của một lão già bị táo bón lâu ngày. Sau khi liếc qua chỗ em mê, bắt gặp cái gật đầu của bà chị, Cthulhu hướng mắt về phía đầu bàn, hắng giọng. Bà! Ông Cthulhu buông tờ báo xuống. Ăn đi chứ. Ông vừa nói, vừa xoay lại thế ngồi. Các con chắc đói bụng dữ rồi hả? Ba ơi, cái pho tượng anh Cabrat ở trong phòng ấy mà. Cthulhu cố nói nhanh để không phải tốt lại nửa chừng vì bất kỳ lý do gì. Cái pho tượng đó không phải của ba, tụi con đã điều tra được nó là của ai rồi. Của ai? Ông Cthulhu đánh mất ngay sự lơ đãng, nhíu mày nhìn con trai. Đó là pho tượng báo tử của Bantalong, sứ giả thứ ba của chùm Bastu. Tụi con cũng biết số 28 trên giường là con số gì rồi. Sao cậu lại bảo với tụi con đó là pho tượng của cậu hở cậu? Giọng êm mê vang lên đầy trách móc. Ông Cthulhu có vẻ bị bất ngờ trước chất vấn của bọn trẻ. Bộ mặt ông non dài ra bình thường. Ánh mắt của ông đứng yên giữa không trung một lúc lâu, đã tắt hẳn thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm hàng ngày. Và cũng một lúc lâu như thế nữa, bộ ria con kiến của ông mới bắt đầu nhúc nhích. Ta phải giấu các con. Chẳng qua, ta không muốn các con lo lắng và sợ hãi. Trong khi các con không phải là đối thủ của bất kỳ sứ giả nào dưới trướng Bastu. Tiên nhìn của ông chậm chạp hướng về chỗ Nguyên ngồi. Cabrak vừa thoát chết dưới lời nguyền của Buriak. Năng lực pháp thuật gần như mất hết. Nếu bây giờ biết sắp phải đối đầu với Bantalong, ta sợ thần kinh con không chịu đựng nổi. Cắp Ly bất thần vọt miệng. Chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại hăng hái một cách ngu ngốc đến thế. Con sẽ ở bên cạnh anh Cabrak. Tụi con sẽ cùng chiến đấu bên nhau. Một nụ cười rất khó nhận thấy khẽ thấp thoáng trên môi ông Cthulhu. Ông ném cho Cắp Ly một cái liếc xéo. Con cũng thế thôi, Cabrak à. Ngay cả khi còn nguyên sức mạnh, con và Cabrak hợp lực cũng không thể chống chọi nổi Buriak, huống chi là bây giờ. Đó là chưa kể, theo như ta biết thì trình độ Bantalong còn cao hơn Buriak một bậc. Nhưng ba đang nghĩ ra cách bảo vệ anh Cabrak rồi chứ? Cthulhu nóng nảy buột miệng hỏi. Thân hình cao lỏng khỏng của ông Cthulhu chợt sụp xuống, y như ông ngồi phải chỗ đất lún. Ông nói mà không dám nhìn bọn trẻ. Ánh mắt ông lang thang đâu đó giữa những cành nhánh trên đầu. Ta đã nghĩ ngợi rất nhiều mấy ngày nay, nhưng thú thật là ta chưa nghĩ ra cách nào hoàn hảo. Bọn trẻ nghe tiếng ông thở dài. Phải chi vợ chồng chủ nhân Krahlan còn sống. Nghe nhắc đến vợ chồng pháp sư Krahlan, cả Eme lẫn Cthulhu không hẹn mà cùng ái ngại đưa mắt nhìn Nguyên và cùng ngạc nhiên thấy thằng này tỉnh queo. Tụi nó làm sao ngờ được Nguyên đâu có biết cóc gì với ba mẹ thằng Cabrak. Cái tên pháp sư Krahlan và nữ phù thủy Kaming đối với nó lạ hoắc lạ hơ. Thậm chí còn xa lạ hơn cái tên Buriak hay Bantalong là những cái tên nó đã nghe bọn nhãi lang biang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng con đừng lo Cabrak à. Pháp sư Cthulhu lại cất tiếng, lần này ông đổi giọng an ủi. Ta sẽ bảo vệ con bằng mọi cách. Ta thề, ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả sức lực của ta. Ông lướt mắt qua những gương mặt lo âu của bọn trẻ, giọng ra chiều day dứt. Ta đúng là kẻ bất tài, ta đã không bảo vệ được chủ nhân, lại để cho giọt máu duy nhất của người suýt nữa táng mạng dưới lời nguyền của Buriak. Nhưng các con tin ta đi, lần này ta sẽ quyết sống mái với Bantalong. Hắn muốn hãm hại Cabrak, trước tiên hắn phải bước qua xác ta đã. Pháp sư Cthulhu càng nói càng kích động. Câu cuối cùng, giọng ông như run lên. Cả Nguyên lẫn Cắp Ly vô cùng kinh ngạc khi thấy trên mi ông long lanh một thứ gì đó rất giống nước mắt. Một con người khắc khổ, thâm trầm như pháp sư Cthulhu mà đổ lệ là chuyện quá đỗi khó tin. Nhưng đến khi ông mệt nhọc kéo một góc chiếc khăn rằn trên vai khẽ chậm nước mắt, thì tụi nó biết là trái tim ông không hoàn toàn làm bằng đá hoa cương. Tự nhiên, Nguyên thấy lòng nao nao quá đỗi. Tất nhiên là nó không hiểu điều gì xảy ra ở xứ Lang Biang. Từ khi Cabrak và Cabret lừa đưa về đây,
đầu óc Nguyên chỉ xoay quanh mỗi một mục tiêu duy nhất, chờ cơ hội để tìm cách thoát thân. Nó kín đáo quan sát từng ngóc ngách, từng xó xỉnh chung quanh để nghiên cứu cách bố trí, âm thầm tìm hiểu một số người đang có mặt trong tòa lâu đài Grahalan, và đặc biệt, nó quyết phải dò xem những chiếc ghế có hình ngựa vằn đang được cất giữ ở đâu. Trái với bản tính bồng bột hồn nhiên của Cắp Ly, Nguyên thấy cái việc cố chứng minh tụi nó không phải là Cabrac và Cabaret chẳng có lợi lộc gì trong hoàn cảnh hiện nay. Cứ để mọi người tin hai đứa là Cabrac và Cabaret, tụi nó sẽ dễ bề hành động hơn. Và cái chuyện mọi người đinh ninh hai đứa nó đã bị lời nguyền của Buriak làm cho lú lẫn, rốt cuộc lại hóa hay. Nó và Cắp Ly có thể ung dung đóng vai Cabrac và Cabaret, giả dụ có sơ suất điều gì cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhưng Nguyên lại không thể gạt bỏ tất cả những gì mắt thấy tai nghe ra khỏi đầu óc. Những câu chuyện giết chóc của phe Pasto từng phút một tự động sâu chuỗi lại trong tâm trí nó. Nhất là khi ở trong vai tiểu chủ nhân của tòa lâu đài, nó mặc nhiên trở thành nhân vật chính trong toàn bộ câu chuyện này. Một cách tự nhiên, Nguyên dần dần cảm thấy số phận của nó gắn liền với tòa lâu đài Grahalan. Với những con người kỳ quặc nhưng rất quan tâm lo lắng cho nó, sẵn sàng sống chết vì nó, những con người xét cho cùng thiệt là rất đáng yêu. So với Nguyên, Cắp Ly là một thằng nhóc còn dễ hòa nhập hơn nữa. Cho đến lúc này, Cắp Ly có vẻ như quên bẵng mình là nạn nhân của hai thằng nhãi Cabrac và Cabaret, quên bẵng nó đang ở một cái xứ rất xa làng ke của nó. Gặp đám nhóc nhí nhố cùng lứa như Ketup và Suku, phải nói là Cắp Ly cực kỳ cao hứng, đến mức đôi khi nó tưởng nó chính là thằng Cabaret, là công dân lang biang từ đời nào đời nào rồi. Nó phập phồng ái ngại cho số phận của Cabrac, quên bẵng thằng Cabrac đó chính là thằng Nguyên bạn nó, nơm nớp hồi hộp trước mối đe dọa đến từ phe Pasto và thấp thỏm chia sẻ nỗi lo của đám bạn đã trở nên thân thiết với nó từ lúc nào không hay. Vì vậy mới có cái chuyện ngược đời, là trong khi Nguyên dè dặt bao nhiêu thì Cắp Ly hăng hái phát biểu lung tung bấy nhiêu. Lúc này cũng vậy, một con người ghê gớm như Pháp Sư Kutun đột nhiên nhão nhẹt như một đàn bà mất của, làm Cắp Ly thấy mủi lòng quá. Cậu đừng quá nghĩ ngợi cậu Kutun à. Nó nhớn mắt và nói bằng cái giọng như nó mới là Pháp Sư Kutun, còn cái người đang ngồi bần thần đằng kia là thằng cháu non nớt và yếu đuối của nó. Con nghĩ cậu đã cố hết sức của mình rồi. Cắp Ly chẳng biết cái quái gì về các sự cố trong quá khứ, nhưng với hoàn cảnh trước mắt, nó cảm thấy phải nói như thế. Câu nói của Cắp Ly gây chấn động ngay lập tức, cả Eme lẫn cơ túp, kể cả con trơ len và thằng đâm bao đang lúi húi bày thức ăn ra bàn, đều ngoảnh phát về phía nó, mắt đứa nào đứa nấy trợn ngược. Bộ anh nói gì không đúng sao? Thái độ của bọn trẻ làm Cắp Ly đâm chuột dạ, nó bối rối ngó cơ túp. Anh nghĩ cậu cơ tún không nên dây dứt. Hai hàng lông mày cơ túp vẫn dựng đứng. Nhưng vấn đề là tại sao anh nổi hứng kêu ba em bằng cậu? Cơ túp phun ra thắc mắc và liền sau câu hỏi là nó đập tay lên trán. Ờ mà đương nhiên là anh không nhớ gì rồi. Cắp Ly hạ giọng. Thế trước đây anh gọi ba em bằng gì? Bằng bố. Anh và anh Cabrac đều gọi ba em là bố cơ tún. Gọi là bố cơ tún? Cắp Ly hỏi lại, mặt nghệt ra. Ờ, có lẽ tại ba em không chỉ là quản gia, là người thân cận nhất của Pháp Sư Grahalan, mà còn là thầy dạy anh và anh Cabrac từ nhỏ. Cabrac và Cabaret gọi ba là gì cũng được cơ túp à? Pháp Sư cơ tún nặng nhọc cất tiếng, vẻ như cố lắm ông mới đẩy được âm thanh ra ngoài cổ họng. Chuyện đó không quan trọng, cái đáng lo nhất bây giờ là làm sao giữ an toàn cho Cabrac. Eme bỗng nhiên đề nghị. Sao chúng ta không đi cầu cứu đại phù thủy Makeno hả cậu? Dù sao cũng là chỗ máu mủ ruột già, lại ở ngay sau nhà. Không ăn thua gì đâu Eme. Ông Kutun thở dài. Tại con không biết đó thôi. So với đại tiên ông Pinang Sup và nữ phù thủy thượng đẳng Pangso, Makeno tính nét quái dị hơn nhiều. Ngài là cậu của chủ nhân Grahalan, nhưng vào cái đêm vợ chồng Grahalan bị hại sát bên nách, ngài có chịu động tay động chân gì đâu. Nói ra thật buồn cười, mặc dù ngài trú ngụ trên cùng một quả đồi. ta và dì Emo cũng chưa từng hân hạnh gặp mặt ngài bao giờ. Từ dạo dọn về đây, ngài không cho ai ý kiến, kể cả vợ chồng Graherland và Camin.
Cứ túp khụt khịt mũi.
Thế ba chưa từng trò chuyện với ổng hả ba?
Cthulhu lim dim mắt, cố nhớ lại.
Cách đây đã lâu lắm rồi, ba và vợ chồng chủ nhân có ý đến xin ý kiến của ngài về một chuyện gì đó, ba cũng quên mất rồi. Ngài không chịu ra tiếp, chúng ta cũng không xông vào được vì căn nhà của ngài đấy, được ếm bùa bất khả xâm phạm. Ngài ngồi trong nhà, chỉ vọng ra câu nói gọn lỏn, về đi. Thế là chúng ta lủi thủi quay gót.
Sống không tình nghĩa gì giáo thì đại phù thủy mà làm gì?
Mọi người đều nghe rõ tiếng cứ túp lầm bầm tức tối.
Con không được bất kính với đại pháp sư Mackenno.
Ông cứ tôn trừng mắt nhìn cứ túp. Có những điều con không biết và chắc cũng ít ai biết. Trong lịch sử xứ Lang Biang chúng ta có ba nhân vật tính tình thanh cao, pháp thuật siêu đẳng, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Cách đây 300 năm họ đã được xưng tụng là tam tiên. Đó là các đại phù thủy Mackenno, Pinang Sup và Pang Sơ. Đại phù thủy Mackenno chính là người đứng đầu trong tam tiên. Ở xứ Lang Biang, ngài là người duy nhất từ cổ chí kim đem về được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Họ là những bậc thần tiên, chán ngán cảnh tranh chấp triền miên giữa các phe phái, nên quyết định gác ngoài tai mọi chuyện thị phi. Đại tiên ông Mackenno là người ít xuất hiện nhất trong ba vị, nên người đời chỉ biết đến có nhị tiên.
Cực túc vẫn chưa hết ấm ức. Tam tiên pháp thuật siêu đẳng thì đúng rồi, nhưng tính tình thanh cao thì chưa chắc. Cháu ruột của mình bị hãm hại mà mình không thèm.
Cứ túc! Ông cứ tu nạt lớn. Con đã không biết gì thì đừng có nói lung tung. Con tưởng những lời xúc xỉm của con ở đây, đại tiên ông Mackenno không nghe thấy chắc.
Ông cứ tu có vẻ bắt đầu nổi khùng về thằng con bướng bỉnh. Nhưng xem ra cứ túc còn điên tiết hơn. Nó đứng phắt lên, miệng ngoác tới mang tai, tính buông thêm một lời bá láp nào đó, nhưng Cáp Ly đã kịp níu tay nó.
Thôi đi cứ túc, dù sao chúng ta cũng còn hy vọng nơi bọn tam phù thủy mà.
Những tiếng cuối, Cáp Ly hạ giọng gần như thì thào. Em mê đã dặn cả bọn rồi, rằng chớ để cho pháp sư cứ tuôn biết chuyện tụi nó nhờ tăng tinh thuê bọn tam phù thủy bảo vệ Cabrac.
Lời nhắc nhở kịp thời của Cáp Ly nhanh chóng giúp cứ túc gỡ bỏ bộ mặt khủng khủng không hợp với nó chút nào. Nó rơi phịch người trở lại xuống ghế, cầm lên chiếc nĩa và chích một phát thật lực vào món nâu nâu có tên là sinh vật nguyên thủy trước mặt. Nhìn cái cảnh cứ túc tọng một khoanh thịt tổ chảng vào họng ngai ngấu nghiến, thiệt tình là Cáp Ly không rõ thằng bạn nó tưởng tượng đó là món thịt băm bastu hay chỉ đơn giản là vì sau khi tức giận, con người ta thường cảm thấy dạ dày đột nhiên trống vắng mênh mông.
Bây giờ thì chỉ còn Nguyên và Cáp Ly nằm chằn chọc trên hai chiếc giường kê sát nhau. Buổi tối, Eme và Cứ Túc phải trở về phòng riêng của mỗi đứa, sau khi cùng Nguyên và Cáp Ly dài cổ ngồi chờ thằng Suku trong tức tối và vô vọng.
Từ hôm lạc bước đến xứ Lang Biang, nếu không tính cái lần Nguyên tưởng Cáp Ly là thằng Cabret, còn Cáp Ly tưởng Nguyên là thằng Cabrac, thì đây là lần đầu tiên hai đứa ở một mình bên nhau.
Nguyên nằm ngửa mặt, nhìn chừng chừng lên trần nhà một hồi rồi đột ngột cất tiếng hỏi.
Mày có nhìn thấy điểm mấu chốt trong toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này không Cáp Ly?
Không thấy.
Cáp Ly lười biếng đáp và xoay mặt về phía bạn, chờ thằng này giải đáp. Cho đến khi rời khỏi làng ke xa lắc xa lơ rồi, Cáp Ly vẫn không bỏ được thói quen xem thằng Nguyên là thủ lĩnh. Và nó rất nhiệt tình, thậm chí rất khoái trá được suy nghĩ bằng cái đầu của đại ca nó.
Cái đầu của mày đúng là không thể dùng vào việc suy nghĩ được.
Nguyên nhếch môi, chưa chịu giải đáp ngay.
Khỏi cần mày ca ngợi, tao tự đánh giá cái đầu của tao được mà.
Cáp Ly nhăn nhó. Vì vậy, tao mới vểnh tai nãy giờ chờ mày nói đây nè.
Cho đến ngày hôm nay thì tao mới rõ mọi chuyện Cáp Ly à.
Nguyên chậm rãi nói. Lần này nó nói lấy giọng nghiêm trang và xoay hẳn thân người về phía Cáp Ly để hai đứa đối diện nhau.
Mày cũng biết rồi đó, chẳng ai ở toàn lâu đài này biết lai lịch thật sự của tao và mày, trừ Cabrac và Cabaret. Chính hai thằng phù thủy lỏi con này đã sắp đặt trò đánh cháo, mày thấy có đúng không?
Điều đó không cần mày phải nói thì cái đầu rốt đặc của tao cũng đã hiểu ra từ lâu rồi.
Cắp ly đáp trả bằng giọng châm biếm. Phớt lờ vẻ khiêu khích của bạn, Nguyên thản nhiên hỏi tiếp.
Nhưng mày có biết tại sao hai thằng lỏi đó bày ra trò quái đản này không?
Tại sao hả? Chuyện này thì tao không biết.
Dễ hiểu lắm Cắp ly,
Nguyên nói, giọng đột nhiên hậm hực.
Hai thằng đó muốn bọn mình thế mạng cho tụi nó.
Cắp ly mở to mắt. Ý của mày là...
Không, đây là ý của thằng Cabrock và thằng Cabrett chứ không phải ý của tao,
Nguyên gắt gọc.
Tụi nó muốn tránh chạm trán với Pantalong nên tìm cách lừa hai đứa mình về đây.
Cắp ly chớp chớp mắt.
Ừ, có lẽ thế.
Chắc chắn chứ không phải có lẽ,
Nguyên nhăn mặt, càng lúc trông nó càng giống quả táo khô.
Tao đã nhẩm tính rồi. Hai thằng nhãi đó chạy đến làng Kê đúng vào ngày pho tượng báo tử xuất hiện ở tòa lâu đài Grahalan.
Cũng tại mày cả thôi,
Cắp ly thở dài.
Mày cứ khoái cái trò mò lên đồi phù thủy. Nếu không đi lơn tơn trên đó, bọn mình đâu có giáp mặt hai thằng nhãi kia.
Cho đến lúc này tao thấy cái đầu của mày vẫn chẳng khá hơn cục gạch chút xíu nào à, Cắp ly à?
Nguyên lốc lắc đầu, vẻ chán trường như bị buộc phải trò chuyện với một cục gạch thật sự.
Một khi thằng Cabrock và thằng Cabrett đã mò đến tận làng Ke rồi, thì bọn mình có lên đồi phù thủy hay không, tụi nó vẫn tìm ra cơ hội tóm gáy bọn mình, mày hiểu không?
Có lẽ thế.
Lần này, Nguyên không buồn cự nữ cái kiểu trả lời chán ngắt của thằng bạn mình nữa. Nó lật người nằm ngửa lại, tiếp tục thao láo mắt nhìn lên trần nhà và buông một câu não nuột.
Chẳng lẽ tao chỉ còn sống có 28 ngày nữa thôi sao, Cắp ly?
Cứ như thể câu hỏi của Nguyên đốt cháy tấm nệm lông chim dưới lưng Cắp ly.
Cắp ly nhảy bắn người lên như đang nằm trên một cái bếp lò.
Tao quên mất chuyện đó, phải tính sao chứ?
Cắp ly ngồi xổm ngay trên giường, lỏ mắt nhìn bạn, hớt hải kêu lên.
Chẳng tính gì được, trừ phi tìm ra chỗ cất giấu hai chiếc ghế ngựa vằn đã đưa mình về đây. Theo tao, hai chiếc ghế đó chính là phương tiện đi lại giữa xứ Lang Biang và làng Ke.
Nguyên đáp mà vẫn không buồn nhúc nhích, thậm chí không rời mắt khỏi trần nhà trên cao. Trông nó có vẻ như nói cho vui chứ chẳng hy vọng gì.
Tao nghĩ trong những ngày còn lại sớm muộn gì bọn mình cũng sẽ tìm ra hai chiếc ghế đó.
Nguyên nhếch mép. Nhỡ không tìm thấy thì sao?
Không tìm thấy hả?
Nếu không tìm thấy thì sao á? Nếu không tìm thấy...
Cắp ly vò tung mái tóc, bối rối lặp đi lặp lại, cảm thấy mình đang ngu dần từng phút một.
Nguyên xoay người, thò chân đá vào mông bạn.
Nói thế chứ mày cũng đừng lo lắng quá. Tao tin thế nào con bé băng tinh cũng thuê được bọn tam phù thủy bảo vệ tao.
Nguyên đột ngột nghiến răng. Hiện nay tao chỉ ấm ức một điều.
Cặp mắt Cắp ly đóng đinh vào bộ mặt hầm hầm của bạn. Nó không thốt lên tiếng nào, nhưng ánh mắt đó cho thấy nó đang nóng lòng chờ nghe đến chết đi được.
Mày biết tao đang ấm ức chuyện gì không?
Nguyên hỏi cho có hỏi. Vì không đợi Cắp ly đáp, nó tiếp ngay.
Cứ nghĩ đến cảnh thằng Cabrock và thằng Cabrett lúc này đang ngồi khỉnh trên đồi phù thủy, rung đùi khoái trá chờ bọn mình bị Pantalong làm cho tiêu tùng là tao cứ thấy sôi gan.
Sau khi cay cú tuôn một tràng, Nguyên im lặng nhìn Cắp ly, chờ thằng này a dua theo như mọi khi. Nhưng thằng Cắp ly hôm nay chẳng khoái trò chửi rủa, Nguyên ngạc nhiên khi thấy bạn nó lộ vẻ ngần ngừ.
Thực ra cái cóc khô gì?
Sự ấp úng của Cắp ly làm Nguyên bộc mình.
Chẳng lẽ mày thấy tội lỗi của thằng Cabrock và thằng Cabrett không đáng treo cổ hay sao?
Tao chẳng bênh vực gì tụi nó. Chỉ vì tao thấy hoàn cảnh tụi nó cũng đáng thương. Ba mẹ thằng Cabrock bị phe Pastu giết chết.
Cắp ly gãi đầu sồn sột, vừa phân trần nó vừa lấm lét nhìn bạn, nơm nớp chờ thằng này nổi cơn tam bành.
Nhưng Nguyên chẳng giống chút gì với quả mìn bị châm ngòi. Những điều Cắp ly vừa nói khiến lòng nó bất giác trùng xuống.
Thằng Cabrett bây giờ đã là thằng nhãi mồ côi.
Nguyên chép miệng.
Thằng Cabrett chắc cũng vậy. Tao chẳng thấy ba mẹ nó đâu.
Cắp ly như nở từng khúc ruột. Nó tết miệng hào hứng.
Suy ra chuyện tụi nó lừa bọn mình dù sao cũng có thể châm trước được.
Suy ra cái đầu mẹ.
đã dịu xuống, Nguyên bỗng gầm lên. Mày đừng có chọc cho tao phát khùng nhé Cát Ly. Nguyên khò khè trong cơn giận dữ. Tụi nó sợ chết thì tụi nó cứ kiếm đường chuồn, việc gì phải lôi bọn mình vào.
Nếu không có bọn mình thế vai thì tụi nó làm sao thoát được khỏi sự truy lùng của đám sứ giả dưới trướng Bastu.
Cát Ly cãi, đây gọi là đánh lừa mà lại. Lần này Nguyên không buồn phản ứng. Mãi một lúc lâu nó mới tặc tặc lưỡi, giọng ỉu xìu.
Ờ, mày nói nghe cũng có lý.
Cáp Ly nhìn bạn với vẻ dò xét và ngập ngừng nói tiếp. Thằng Cabrac và thằng Cabret làm thế là do bất đắc dĩ.
Ừ, Nguyên hờ hững đáp.
Đánh lừa bọn mình chắc tụi nó cũng chẳng sung sướng gì.
Ừ.
Cáp Ly liếm môi. Tao nghĩ giờ này có lẽ hai đứa nó đang lo cho bọn mình ghê lắm. Thế Nguyên ừ ảo một cách dễ dãi. Cáp Ly hăm hở lấn tới. Nhưng lấn tới đây thì Nguyên không âm ừ nhát một nữa. Nó thình lình quắc mắt.
Sao mày biết?
Tao hở?
Cáp Ly giật thót.
Tao đâu có biết. Tao chỉ đoán thế thôi.
Nguyên nhìn vẻ lúng túng của bạn, hừ mũi một cái và uể oải xoay người nằm ngửa lại. Lần này ánh mắt nó không buồn đi lang thang trên trần nhà nữa. Nó khép mắt lại, một dấu hiệu cho thấy nếu không phải buồn ngủ thì rõ ràng nó cũng đã chán trò chuyện với thằng bạn nó lắm lắm rồi.
Cắt Ly ngược lại, chẳng thấy buồn ngủ chút xíu nào. Trong đầu nó đang bay lượn bao nhiêu là ý nghĩ. Nó nghĩ về hai thằng Cabrock và thằng Cabret. Nó không biết hai thằng nhãi đó hiện nay đang làm gì. Cầu mong trong tụi nó cứ ru rú trên đồi phù thủy, đừng đi lung tung và gây rắc rối lộn xộn cho làng ke. Nó cũng thấp thỏm không biết sự mất tích của nó và thằng Nguyên đã làm gia đình tụi nó hoảng loạn đến mức nào và có làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người làng ke hay không. Và thầy dâu bạc nữa, không hiểu thầy đã biết gì về sự có mặt của thằng Cabrac và thằng Cabret trên đồi phù thủy chưa? Đã khám phá ra chưa nguyên nhân biến mất của thằng Nguyên và nó? Và quan trọng là đã nghĩ ra cách nào để đưa hai đứa học trò thân yêu của thầy về lại làng ke một cách nhanh chóng hay không? Sau một hồi lang thang ở làng ke, những ý nghĩ trong đầu Cáp Ly lẩn thẩn quay lại xứ Lang Biang. Nó không khỏi lo lắng khi cảm thấy thế lực hùng mạnh của phe hắc ám đang đè nặng lên cuộc sống của xứ sở xa lạ này. Qua những gì thu lượm được mấy ngày nay, dù không thông thái lắm, nó cũng nhận ra chùm Bastu và đám tay chân là bọn chuyên đi gieo rắc tội ác, và có vẻ như bằng cách đó mưu toan thống trị cả xứ Lang Biang. Rõ ràng một bầu không khí chết chóc đang bao trùm lên tòa lâu đài Graherlan, nên nó và Nguyên đang cư ngụ. Và điều khiến nó bất an nhất là nạn nhân sắp tới của chùm Bastu chính là thằng bạn thân yêu của nó dưới lốp tiểu chủ nhân của tòa lâu đài. Cáp Ly thiệt tình không biết nếu rốt cuộc không tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để tách về làng ke, nó và Nguyên có lẽ sẽ thoát khỏi bản án của Bantalong hay không. Ý nghĩ đó làm Cáp Ly bồn chồn quá đỗi. Nhất là cho đến giờ này, thằng Suku vẫn biệt thăm, con nhỏ Băng Tinh thì không thấy đâu, còn bọn tam phù thủy không biết chừng nào mới xuất hiện. Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, Cáp Ly chợt ao ước, phải chi nó có pháp thuật cao cường cỡ đại tiên ông Makino. Giá được như thế, nó sẽ không để cho phe Bastu làm loạn cả lên như hiện nay. Nhưng khổ nỗi cho đến lúc này, trình độ của nó mới chỉ khiến cọng lông chim cựa quậy được có chút xíu. Trình độ như thế thì bệ rạc quá, chỉ hắng gãi ngứa cho đám sứ giả dưới trướng Bastu. Cáp Ly buồn rầu nghĩ, và nó bất giác mong cho đến cháy ruột ngày nào vào thụ giáo ở trường đào tạo tài năng Damri. Nhất định nó sẽ cố gắng để trở thành